Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, chuyên mục Du lịch qua radio.
Du lịch qua radio.
Mến chào quý vị và các bạn đang đến với Du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình được phát vào mỗi chủ nhật các tuần trên làn sóng phát thanh FM tần số 97,3 MHz và trực tuyến qua trang web canthoradio.vn.
Minh Trí và Cú Phi sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình kỳ này để chia sẻ về những hoạt động thú vị đã và đang diễn ra tại thành phố Cần Thơ trong những ngày gần đây, thu hút đông đảo du khách đến với vùng đất Tây Đô. Đó là Dỗ Tổ Hùng Vương và lễ hội Bánh Dân Gian Nam Bộ lần thứ 11.
Không khí lễ hội ra sao, có những hoạt động nào mới và hấp dẫn tại hội bánh hôm nay? Hãy cùng chương trình khám phá quý vị nha!
Sự kiện đầu tiên phải kể đến là lễ dỗ tổ Hùng Vương vào ngày 10 tháng 3 âm lịch tại đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ. Lễ dỗ được tổ chức đầy trang trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, một lòng hướng về quê cha đất tổ.
Trong tiếng trống đồng hào hùng, chiêng trống uy nghiêm, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã trang nghiêm đảnh lễ, dâng hoa dâng hương tưởng nhớ tri ân công đức quốc tổ Hùng Vương và các vị tiền nhân có công dựng nước. Thành phố Cần Thơ, các quận huyện đã dâng lễ vật, dâng nước, dâng rượu, dâng hoa dâng hương lên quốc tổ Hùng Vương. Các sản vật được dâng cúng phần nào thể hiện nỗ lực trong thi đua lao động sản xuất của các địa phương.
Dịp dỗ tổ năm nay tại đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao phong phú như trưng bày chuyên đề Điện Biên Phủ Thiên Sử Vàng, các giải thi đấu võ thuật, vật, giao lưu đờn ca tài tử giữa thành phố Cần Thơ và các tỉnh bạn. Rất đông du khách gần xa trong những ngày qua đã đến thắp hương và chiêm bái tại đền thờ để tỏ lòng thành kính với các bậc tiền nhân. Bà Lê Thị Cẩm Loan ở tỉnh Tiền Giang có dịp tham gia thực hiện nghi thức lễ dỗ năm nay, chia sẻ như thế này.
Cô về miền Tây này, Cần Thơ này, mình dự lễ Vua Hùng là có một cái tâm là rất mừng. Là các anh, các chị, các em đồ về mà dự hội ở đây là rất là quý giá.
Từ khi được đưa vào sử dụng, đền thờ các Vua Hùng ở thành phố Cần Thơ đã góp phần là sợi dây kết nối tất cả dân tộc anh em của biển trời Việt Nam cùng hướng về đất tổ Phú Thọ, phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước, đoàn kết thực hiện các dòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng giàu đẹp. Và đền thờ Vua Hùng cũng là một điểm nhấn đặc biệt cho du lịch Cần Thơ, thu hút đông đảo du khách đến tham quan thời gian qua.
Quý thính giả thân mến, một sự kiện hấp dẫn nữa cũng diễn ra vào dịp dỗ tổ hàng năm là lễ hội Bánh Dân Gian Nam Bộ. Trong lần thứ 11 được tổ chức với chủ đề Đậm đà hương vị phương Nam, lễ hội có thêm một số điểm nhấn mới nhằm góp phần nâng chất hoạt động và tạo sự thu hút cho du khách. Lễ hội diễn ra từ ngày 17 tháng 4 đến hết hôm nay 21 tháng 4. Bà Đinh Thị Hương và chị Tăng Bá Thùy Trâm cùng cho biết cảm nhận khi tham gia lễ hội năm nay.
Năm nay cô thấy lễ hội không khí bánh dân gian mà lại đông và vui hơn năm rồi nữa. Mấy bạn trẻ bây giờ thì nó có biết đâu, nó chỉ ăn ba cái đồ hiện đại giờ thôi. Mà bánh dân gian chỉ có dịp này là tụi nó mới biết nhiều thôi. Có càng phát triển nhiều thì đi thấy càng vui, là không có lợi ích.
Thì mình cũng thích đi những cái lễ hội bánh dân gian như thế này. Năm nào mình cũng đi hết để biết được những cái loại bánh mà trước đây mình chưa có từng biết tới á. Với lại cho mấy bé ở nhà nó biết được những nhiều loại bánh dân gian hơn á. Mình thấy những cái lễ hội bánh như thế này cũng rất là cần thiết cho nhiều người tiếp cận được hơn với những cái loại bánh truyền thống của Việt Nam mình á.
Hàng trăm loại bánh hội tụ tại đây tạo nên không gian sắc màu đặc trưng của bánh dân gian Nam Bộ. Hương vị bánh quê được cảm nhận bằng nhiều giác quan hơn, để lại ấn tượng sâu đậm hơn. Điểm nhấn của lễ hội là không gian trình diễn cách làm bánh dân gian. Người dân và du khách có dịp gặp gỡ, giao lưu với các nghệ nhân, những người tâm huyết và tài hoa đang gìn giữ và phát huy cái giá trị của những chiếc bánh quê hương. Nghệ nhân Trương Thị Qua Lại, ngụ huyện Phong Điền, và nghệ nhân Trần Lê Thị Huệ Linh ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cùng tâm sự.
Cô tham gia năm nay nữa là 7 năm rồi, mỗi năm là mỗi phát triển đông vui mà được nhiều người biết tới, nhiều loại bánh nhiều người biết tới. cũng như người ta thích thì mình có cái động lực để mình làm quảng bá thêm cho nhiều người được biết.
Đây là lần thứ 11 tôi đến với lễ hội bánh dân gian Nam Bộ Cần Thơ. Thì đến với một tư thế rất là sẵn sàng vì muốn đem những cái loại bánh thất truyền để giới thiệu cho khách tham quan trong và ngoài tỉnh, kể cả nước ngoài, nếm được cái hương vị truyền thống dân gian. Muốn mà cái bánh dân gian mình tồn tại và phát triển á, thì bản thân người nghệ nhân và một số người thợ làm bánh phải nhất là cải tiến về mẫu mã. Và cái quan trọng là nguồn gốc xuất xứ cái bánh và nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu đầu vào và lẫn đầu ra để người tiêu dùng an tâm.
Một trong những hoạt động mới hấp dẫn thu hút người dân và du khách khi đến lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần này phải kể đến màn trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ có bề ngang 3 mét và du khách được thưởng thức miễn phí.
Để có thể đổ được chiếc bánh xèo khổng lồ đường kính 3 mét này thì 15 nghệ nhân đã được huy động và tập dượt suốt 10 ngày. Trong đó, chuyên gia ẩm thực Lê Thị Hồng Dung là người phụ trách chính. Dưới chu vi của toàn bộ chiếc bánh là 12 mét, chiếc bánh xèo này đã sử dụng khoảng 30 kg bột, 20 kg dừa nạo, 65 kg rau củ tươi, cùng với đó là các loại thịt, nước mắm, dưa chua. Đặc biệt, quá trình thực hiện đổ chiếc bánh xèo theo đánh giá là đạt 90% yêu cầu đề ra. Bà Lê Thị Hồng Dung, chuyên gia ẩm thực, chia sẻ.
Bánh xèo miền Tây, nếu nói đúng chuẩn thì hôm nay rất đạt. Tức là cái phần phía ngoài rìa đó là giòn nhưng không có bể nát. Thứ hai là cái phần bột kế bên cái phần giòn đó nó phải vàng, hơi dai dai. Và cái phần ở dưới đáy nó là phải chín, trong, béo. Và chỉ là vàng phía dưới thôi. Ở trên nó còn cái phần mềm của bột cộng với nước cốt dừa với các cái nguyên liệu là thịt vịt, rồi rau củ quả các loại.
Ngay sau khi xem trình diễn chiếc bánh xèo vừa hoàn tất, hàng ngàn thực khách đã được đãi miễn phí chiếc bánh xèo này. Một số du khách khi được thưởng thức chiếc bánh xèo đặc biệt đã nhận xét.
Lần đầu tiên tôi thấy cái bánh xèo to, bự, ăn vô thì nó ngon, nó giòn, chuẩn bị bánh xèo luôn.
Đây là lần đầu tiên mình thấy một chiếc bánh xèo to đến như vậy. Và với quy mô của chiếc bánh xèo này với rất là nhiều người tham gia luôn. Cho nên là mình thấy khá là bất ngờ cái lễ hội lần này. Hương vị rất là ngon. Em cảm thấy là mùi đậm đà, không khác gì những cái chiếc bánh xèo nhỏ xíu mà mình đã từng ăn. Và đặc biệt hơn nữa là được chấm với cái nước chấm rất là ngon luôn.
Trong khuôn khổ lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm nay, một hoạt động khác cũng thu hút đông đảo du khách đến xem là phần trình diễn thời trang tự bánh do nhà thiết kế Nguyễn Minh Công thực hiện. Đó là một chiếc đầm công chúa bằng bánh xèo ấn tượng.
Bộ trang phục được lấy cảm hứng từ nguyên liệu là bánh xèo, một món bánh dân gian quen thuộc với người dân Nam Bộ. Bằng tình cảm của người con miền Tây, anh đã góp phần dùng thời trang để lan tỏa giá trị của bánh dân gian Nam Bộ. Ngoài ra, nhà thiết kế này còn trình diễn các bộ sưu tập thời trang tự bánh phục vụ khách tham quan.
Qua 11 lần tổ chức lễ hội bánh dân gian Nam Bộ đã tạo thương hiệu riêng cho Cần Thơ. Lượng du khách đến với lễ hội ngày càng tăng từng năm và chất lượng cũng ngày càng được nâng lên nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ nhất cho du khách.
Quý thính giả thân mến, lễ hội không chỉ là hoạt động văn hóa mà thông qua đó còn góp phần thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ và du lịch. Và trong những năm qua, các lễ hội được tổ chức trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã phát huy rất tích cực những ý nghĩa trên.
Minh chứng rõ nhất là lễ hội bánh dân gian Nam Bộ được tổ chức hàng năm vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương với quy mô cùng sự chuyên nghiệp được nâng chất qua từng năm. Lễ hội đã thu hút một lượng lớn người dân trong thành phố và khu vực đến tham quan cũng như thưởng thức bánh. Bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ thông tin.
Lượng khách hàng năm thì có thể là qua từng năm có những cái nó tăng hơn. Như năm ngoái thì lượng khách khá là đông và năm nay thì chúng tôi cũng kỳ vọng với cái sự đổi mới sáng tạo của ban tổ chức lễ hội đó thì cũng sẽ có cái không gian thoáng và những cái hoạt động đổi mới của các cái nghệ nhân mà ban tổ chức đã bố trí đó thì tôi hy vọng là kỳ này nè sẽ đón cái lượt khách cao hơn so với năm 2023.
Cùng với lễ hội bánh dân gian, hàng năm thành phố và các quận huyện còn tổ chức một số lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống, vừa góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa của cư dân miền sông nước, vừa kích cầu phát triển thương mại và du lịch như ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền, ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng, lễ hội trái cây Tân Lộc, ngày hội du lịch đêm qua đăng Ninh Kiều. Hoa hậu nhân ái quốc tế Đặng Huỳnh Như nói về ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng mình được tham gia như thế này.
Hôm nay em rất vui vì được đến với chương trình Ngày hội văn hóa chợ nổi Cái Răng. Thì em đến đây em cảm thấy giống như là được sống lại như hồi còn nhỏ như anh. Miền Tây sông nước rồi, đặc sản ở đây rất là phong phú.
Ông Nguyễn Hữu Ngọc, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư tỉnh An Giang cho rằng:
đến với ngày hội thì chúng tôi hết sức là tâm đắc về công tác tổ chức của ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền Cần Thơ. Chúng ta hết sức là chu đáo, phong phú, quy mô và ấn tượng. Và qua cái sự kiện này thì chúng tôi thấy rằng cái cơ hội để mà kết nối liên kết giữa An Giang với Cần Thơ nói chung, cũng như là Phong Điền và các cái khu điểm đến của Cần Thơ của chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội hợp tác hơn.
Ông Nguyễn Giang Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết:
phải nói là qua cái hoạt động này á, thì hàng năm thì cái lượng khách trong nước và ngoài nước là biết đến là rất nhiều, đến rất đông. Vì vậy thì mỗi năm tổ chức đều có cái quy mô trưng bày những cái tiểu cảnh, những cái sản phẩm du lịch mới lạ của các nhà vườn du lịch trên địa bàn của huyện Phong Điền.
Mỗi lễ hội có quy mô dễ nghĩa khác nhau, nhưng tự chung lại đều thể hiện tinh thần mến khách của người dân Tây Đô, cùng những nỗ lực của lãnh đạo cũng như ngành chức năng thành phố trong việc giữ gìn phát huy cái giá trị văn hóa của dân tộc. Theo đó, sự thành công của từng lễ hội sẽ mang đến những hiệu ứng tích cực trong phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch cho thành phố Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung.
Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Cần Thơ có bến Ninh Kiều, có dòng sông đẹp, có nhiều giai nhân.
Nhìn xa nhân.
Em gái trắng xinh, tóc đen mướt quá làm tôi chạnh lòng. Hỏi em ở nơi nào, em khe khẽ nói em là người Cần Thơ.
Hò lơ, hò lơ, lơ hò lơ, hò lơ.
Sông Hậu chờ nổi cái răng, xuồng ghé tắt ráng tấp nập ngày đêm. Câu hò, câu hát trên sông, làm cho cuộc sống bình dị đất Tây Đô. Xưa phà buôn bán đông vui, giờ đây cầu nối chẳng còn phà xưa. Chiếc nai người dân sống văn minh, nhờ bao công sức những người đã hy sinh. Những người xin cầm thơ, hàng cây xanh mát ven sông, bao nhiêu du khách cùng xuôi mái chèo. Dọc ngang ghe cắm cây bèo, áo bà ba đẹp Phong Điền đông vui. Cảm ơn miếng đất sông quê, cho tôi giây phút tình quê hương ngọt ngào. Người quê chân chất thật thà, người ơi ghé đến Cần Thơ một lần.
Thưa quý vị, cuộc hành trình của du lịch qua radio kỳ này đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng với chương trình. Chúc quý vị ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui.
Còn bây giờ, Minh Trí và Cúc Phi mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.